Hoan nghênh tất cả các đại tớ Chúa đã để thời giờ trong buổi sáng hôm nay cùng đến với hội thánh Chúa. Hoan nghênh ông bà mục sư Hoan, ông bà mục sư Lưỡng đã cùng để thời giờ thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có những người khác chị Oanh, chị Tuyền cùng đến thờ phượng Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ gặp với nhau trên một cái chủ đề là niềm tin và hạnh phúc. Có bao giờ quý vị liên kết giữa niềm tin của mình với cái hạnh phúc trong cuộc sống không? Hay là chúng ta sống niềm tin thì nó đi một đằng, hạnh phúc thì nó đi một nẻo. Buổi sáng hôm nay tôi muốn nói với quý vị là làm sao cái niềm tin nó đem lại cái hạnh phúc trong cuộc sống. Có thể có những người họ đi tìm hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa là gì? Hạnh phúc có nghĩa là được cái gì đó. Nhưng mà nếu mất đi thì sao? Hết hạnh phúc phải không? Cái hai cô gái nọ quen với nhau từ nhỏ rồi lớn lên thì cuộc sống đưa mỗi người đi mỗi nơi. Một ngày nọ hai cô bạn được gặp nhau. Cô này thấy cô kia ăn mặc xinh đẹp quá thì rối rít hỏi thăm lý do tại sao. Cô kia nói rằng tao đã lấy chồng rồi. Cô này nói ô vậy thì chúc mừng cho mày nha. Cô kia lắc đầu nói mừng gì mừng, mày má tao bắt tao gả cho ông đó chứ ông chồng giận lắm. Cô kia nói vậy thì thiệt là thương cho mày quá. Cô này nói thôi mà cũng không sao, ổng già già nhưng mà ổng giàu. Vậy thì mừng cho mày. Mừng cái gì đâu, mừng ổng giàu nhưng mà ổng keo thấy mồ. Cô kia là nói ô thiệt là bất hạnh cho mày. Cô này cô nói năm ngoái thì ổng có mua cho tao một ngôi nhà riêng thì giá khoảng chừng 300.000 đô la. Cô này nói vậy không được rồi, được phải là mừng cho mày quá chừng rồi. Cô này cô nói mừng gì mày, mấy tháng trước tại nhà tao bị cháy mất. Cô kia cô nói ô vậy thì thiệt là đáng thương. Cô này cô nói ta cũng buồn gì lắm. Mày nói vậy là sao, nhà cháy mà sao không buồn? Tại vì cái lúc nhà cháy ổng đang ngủ ở trong. Thì cái gì hạnh phúc nó có thể đến, có thể đi tùy theo những gì mình nhận được hay là tùy theo những gì mình đã mất đi. Tuy nhiên các nhà tâm lý học nói với chúng ta có 3 điều có khuynh hướng để làm cho cuộc đời của một con người sống có ý nghĩa và cảm thấy hạnh phúc hơn. Điều thứ nhất đó là một con người sống thì phải có một cái gì đó để mà làm. Cái cuộc sống mà nó không có cái gì làm là nó chán nản vô cùng. Một số quý vị sĩ quan Việt Nam hồi xưa đi qua Mỹ đây, tại vì nhận được tiền trợ cấp rồi cái không có cái gì làm hết, chán quá. Rồi đi về Việt Nam, mặc dù trong những ngày tháng người ta Việt Nam thì rất khổ, nhưng mà qua đây nó không có cái gì làm quá, làm cuộc sống buồn chán cho nên chỉ muốn đi trở về lại Việt Nam. Chưa nói đến cái việc là nếu mà chúng ta không có làm việc thì người ta kêu là nhàn cư vi bất thiện, rảnh quá rồi là thế nào cũng thành là cái tật xấu thôi, không uống rượu thì cũng đánh bạc hay là làm những cái điều gì đó. Cái điều thứ hai làm cho con người có thể sống có ý nghĩa và hạnh phúc đó là con người phải có một đối tượng để cho mình yêu thương. Có những bậc cha mẹ thì yêu thương con cái của mình, hoặc là có những đứa con thì yêu cha yêu mẹ. Có những người tìm đến một người yêu nào đó để trao gửi tình yêu của mình. Nếu như người ta không có được một thân nhân, một người nào đó để người ta yêu thì ít ra người ta cũng có được con chó, con mèo. Thậm chí có những người thì yêu con rắn, họ nuôi con rắn, con trăng ở trong nhà đó. Người ta tìm một cái đối tượng gì đó để có thể bày tỏ cái tình yêu của mình đối với cái đối tượng đó. Và cái điều thứ ba làm cho đời người có ý nghĩa đó là con người phải có một cái mục tiêu nào đó, có một cái mục đích để hướng cuộc đời của mình đến. Nếu mà cái cuộc sống đơn điệu nó cứ như vậy hoài mỗi ngày thì nó sẽ làm cho cuộc sống con người chúng ta chán nản lắm. Cho nên đời sống nó phải có một cái mục đích để hướng đến. Tuy nhiên chúng ta phải suy nghĩ rằng những cái điều chúng ta làm nó là điều đúng hay là điều sai. Cái đối tượng để mà chúng ta yêu thương là một cái đối tượng đáng để chúng ta yêu hay là một đối tượng không đáng để chúng ta yêu. Và cái mục đích mà chúng ta hướng tới nó sẽ là một mục đích tốt hay là một mục đích xấu. Buổi sáng nay tôi muốn cùng với các bạn cho em suy gẫm mấy câu kinh thánh trong sách Tin Lành Giăng đồng 14 từ câu 1 tới câu 7 cho chúng ta thấy. Kinh thánh bày tỏ những cái việc đúng để tôi và quý vị làm, những đối tượng đúng để tôi và quý vị yêu, và mục đích đúng để tôi và quý vị hướng cuộc đời của mình tới. Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa soi dẫn cho chúng ta trong thời gian này. Lạy Chúa của chúng con rất cần Chúa ở trong cuộc đời của mình. Xin dùng lời của Đức Chúa Trời để giáo huấn đời sống của chúng con. Khi chúng con theo Chúa mà chúng con cảm thấy cuộc đời của mình dường như nó không có ý nghĩa, dường như nó không có một mục đích nào đó, thì niềm tin đó của chúng con đã có điều gì sai trật. Xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay hướng dẫn lại cuộc đời của chúng con, để chúng con thấy được niềm tin của chúng con sẽ dẫn cuộc đời chúng con đi vào trong sự hạnh phúc mà Đức Chúa Trời đem lại. Nguyện Chúa giúp để chúng con có thể cẩn thận ở trong niềm tin của mình, kinh nghiệm được điều mà Đức Chúa Trời hứa. Kẻo e rằng đang khi còn có lời hứa cho vào trong sự yên nghỉ, mà chúng con lại là kẻ bị rớt lại chăng? Lạy Chúa, xin vùa giúp chúng con trong lời Ngài, chúng con cảm ơn Chúa. Xin Thánh Linh Ngài phán dạy với mỗi tấm lòng chúng con. Chúng con hướng lòng về Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi cùng với các bạn cho em suy nghĩ đến cái điều đầu tiên làm cho cuộc sống của chúng ta vừa có niềm tin và vừa có hạnh phúc. Điều đầu tiên đó là việc đúng cần phải làm. Trong câu thứ nhất, Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài rằng đừng để tâm trí các con bị bối rối. Đã tin Đức Chúa Trời, các con cũng hãy tin ta nữa. Thưa quý vị, những gánh nặng ở trong đời sống là những điều dễ làm cho chúng ta bối rối. Những con cái của Chúa trong hội thánh, trong nhiều tuần lễ vừa qua, có người thì bị đụng xe, có những người thì có những vấn đề về tật bệnh, những cái nan đề lúc nào nó cũng làm cho chúng ta bối rối. Ở trong cái cuộc sống trần gian này thì con người tìm cách để có thể giải quyết cho lòng bất an của mình bằng một cái công việc nào đó. Ví dụ như con người thì đi câu cá tìm cho mình sự bình an, có một người thì đi leo núi, người khác thì có thể là đi ăn, tìm những cái món ăn nào đó để làm cho mình quên đi những cái nặng nhọc ở trong cuộc sống. Có những người thì tìm đến những cái chỗ như là sàn nhảy, như là những cái chỗ hát karaoke để có thể tìm được niềm vui ở trong đó, hay là đi xem phim, vân vân. Có thể có nhiều cái công việc khác nhau, nhưng mà sau khi làm tất cả những công việc đó rồi thì nhiều người vẫn cảm thấy ra cuộc đời của mình nó quá trống rỗng. Rồi nó cứ làm cho người ta cứ phải đi tìm để lấp đầy cái khoảng trống trong tâm hồn của mình, nhưng mà không bao giờ người ta có thể lấp đầy được cái khoảng trống trong tâm hồn đó. Cái cuộc sống nó vẫn vô nghĩa. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa cho tôi và các ông bạn cho em một cái cách để giải quyết những bối rối trong cuộc đời của mình. Đừng để tâm trí các con bị bối rối, đã tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cái niềm tin ở nơi Thiên Chúa để giải quyết tất cả những cái bối rối ở trong cuộc đời chúng ta. Nếu như chúng ta có một niềm tin nơi Chúa mà chúng ta vẫn thấy cuộc đời mình bối rối, thì có nghĩa là hai cái đó nó chưa liên kết với nhau. Có cái gì sai trật? Sai trật ở trong niềm tin mà làm cho chúng ta không hạnh phúc. Chúa Giêsu nói với chúng ta như thế này: đã tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Chúa nói điều này nó có một cái ý nghĩa như thế nào? Chúa nói điều này nó có một cái ý nghĩa phải tin Đức Chúa Giêsu như là tin vào trong Đức Chúa Trời. Đã tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa, có nghĩa rằng hãy đặt lòng tin của mình lên Chúa Giêsu giống như là chúng ta đang tin vào trong Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời mà chúng ta không thấy được. Tôi và quý vị không ai thấy Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thể thấy được hình ảnh của Chúa Giêsu. Hình ảnh của Chúa Giêsu được mô tả trong Kinh Thánh, bởi vì chúng ta không sống đồng thời với Chúa Giêsu. Nhưng trong Kinh Thánh mô tả cho chúng ta thấy về hình ảnh của Chúa Giêsu đó, để cho chúng ta thấy rằng Ngài đúng như là Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng duy nhất Đức Chúa Trời sai đến thế gian này để tìm và cứu con người. Cho nên đã tin Đức Chúa Trời thì cũng phải tin nơi Chúa Giêsu. Vì có nhiều người ở đồng thời của Chúa Giêsu họ không tin Chúa Giêsu. Cho nên Chúa Giêsu đã nói với họ rằng là khi ta nói ta ở trong Cha và Cha ở trong ta thì các ngươi hãy tin ta. Bằng chẳng vậy thì hãy tin vào trong công việc của ta. Nghĩa là nếu như người ta không thể tin vào trong cái lời nói của Chúa, sự giảng dạy của Chúa, thì hãy nhìn những việc Chúa Giêsu đã làm. Thưa quý vị, Chúa Giêsu đã làm rất là nhiều những cái phép lạ ở trong chức vụ của Ngài. Ngài làm cho người câm có thể nói được, người điếc có thể nghe được. Ngài làm cho người đuôi mù có thể thấy được. Ngài làm cho những người tàn tật có thể được sự chữa lành. Những người bị quỷ ám có thể được đuổi quỷ ra khỏi. Thậm chí những người chết cũng đã có thể có những người sống lại. Nhưng cái vấn đề giá trị của những việc Chúa làm ở đây không phải là Ngài thay đổi một cái sự kiện. Ngài không phải thay đổi một cái tình trạng vật lý của một con người đang đối diện với, nhưng là Ngài thay đổi trên tấm lòng của những con người đó. Những pháp lạ mà Chúa Giêsu làm ra là để cho những cuộc đời đó được thay đổi, họ tìm thấy ý nghĩa thật sự của mình trong những ngày mà mình đã hiện hữu ở trên đất này. Vì vậy, khi một cuộc đời mà gặp gỡ Chúa Giêsu thì cuộc đời đó trước buồn, sau sẽ hóa thành vui. Cuộc đời đó trước bất an, sau sẽ kinh nghiệm được sự bình an. Cuộc đời đó vốn cảm thấy bất hạnh nhưng mà bây giờ lại cảm thấy mình hạnh phúc. Cuộc đời đó sống có thể ích kỷ cho bản thân mình nhưng mà bây giờ sẽ sống vị tha cho tất cả những người khác. Cuộc đời đó có thể là những con người vốn đã bị ruồng bỏ ở trong xã hội nhưng nay lại có một cái giá trị được tôn trọng. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại những công việc mà Chúa Giêsu đã làm để chúng ta suy nghĩ lại cái niềm tin của mình. Cái cụm từ Chúa Giêsu nói rằng cũng hãy tin ta nữa. Nó nói lên một cái việc là trước đây đã tin rồi. Các môn đệ của Chúa Giêsu đã tin vào Đức Chúa Trời rồi, nhưng mà Đức Chúa Trời đó họ không thấy. Và bây giờ Chúa nói cũng hãy tin ta nữa, có nghĩa là bây giờ họ hãy đặt cái lòng tin của họ ở nơi Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời mà họ có thể thấy được bằng mắt. Vì vậy, khi cuộc đời của chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, có nghĩa là nhìn thấy được hình ảnh của một Đức Chúa Trời, Ngài đến cư ngụ ở giữa chúng ta. Đó chính là một việc làm đúng để tôi và các bạn và em có thể sống được hạnh phúc. Cái nguyên nhân sâu xa của một cuộc sống bất hạnh là gì? Đó là vì tội lỗi. Đó là vì cuộc sống không có Đức Chúa Trời hiện hữu. Chúa Giêsu đã đến thế gian này để lấp đầy cái sự trống vắng đó trong lòng của những con người biết đặt lòng tin của mình nơi Chúa để họ có thể kinh nghiệm được ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Lòng tin của chúng ta mà có giá trị, nó không thể bắt nguồn từ những cái sự bắt chước. Người ta tin cái gì thì tôi tin cái đó. Hoặc là nó đến từ những cái truyền thống của gia đình, cha mẹ tôi tin vậy thì bây giờ tôi tin vậy. Không, niềm tin nó chỉ có giá trị khi nào chúng ta biết đấng mà mình đang tin đó là ai. Tại sao tôi phải tin? Nếu như ngày hôm nay chúng ta phải tin Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu là ai và tại sao tôi phải tin Ngài? Cái đó là cái chúng ta phải tìm hiểu. Bởi vì lòng tin mà sai lệch thì nó sẽ làm cho cuộc sống cứ mệt mỏi và chúng ta vẫn cứ sống những ngày bất hạnh. Lòng tin nó không phải là chúng ta tin để được một cái gì đó ở trong cái quả đời này. Không phải là một sự may mắn, một cái gì đó mà những người khác không có mà mình được. Bởi vì tất cả những gì mà có được ở trong thế gian này nó có thể đến và nó có thể đi. Nó đến nó làm cho chúng ta hạnh phúc được một chút, nhưng mà khi nó đi thì sao? Đau khổ vô cùng, phải không? Cho nên cuộc sống mà không còn bối rối nữa thì giống như lời của Chúa nói, tâm trí của con sẽ không còn bối rối khi nào? Khi các con tin Đức Chúa Trời và các con cũng đặt lòng tin nơi Chúa Giêsu nữa. Vậy nên xin Chúa giúp cho chúng ta, đang khi còn có lời hứa để cho vào trong sự yên nghỉ của Chúa thì hãy làm hết sức mình. Phải có một cái nỗ lực, một cái cố gắng của chúng ta trong cái vấn đề đặt lòng tin của mình như Chúa Giêsu để chúng ta không bao giờ trở thành kẻ bị rớt lại. Đó là việc đúng chúng ta cần phải làm trong những ngày trên đất này để đời sống của chúng ta trở thành ý nghĩa và hạnh phúc. Điều thứ hai, để cuộc sống của chúng ta có thể sống có ý nghĩa và hạnh phúc, đó là có một đối tượng đúng để chúng ta yêu. Chúa Giêsu nói chúng ta trong câu thứ hai rằng trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không ta đã nói rồi. Nhưng mà ta ra đi là để sắm sẵn cho các con một chỗ. Thưa quý vị, cái chỗ mà Đức Chúa Giêsu sắm sẵn cho chúng ta đó là một cái chỗ như thế nào? Nó ra làm sao? Quý vị có tưởng tượng ra được những điều đó không? Tôi cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi có nhiều cơ hội để được đi giảng ở nhiều nơi khác nhau, những tiểu bang cũng như là những quốc gia mà tôi được đi khác nhau. Nhưng mà có hai lần tôi đi giảng. Một lần đó là vào tháng 5 2008, tôi đi giảng cho một cái trại thanh niên ở tại Dư Thờ. Cái ông mục sư đó là ông mục sư mà ổng cái gì ổng cũng bao, cũng làm hết. Ổng không có trao việc cho ai hết. Tôi thì mỗi khi đi thì người ta mua vé cho tôi, và thông thường thì tôi cứ đến trước một hoặc là hai ngày, rồi sau khi xong thì tôi có thể ở lại một ngày. Hoặc là nếu như xong sáng sớm thì tôi có thể đi về buổi tối. Và thông thường thì những nơi mà họ mời tôi đó họ mua vé cho tôi. Cho nên ông sư nào cũng mua vé cho tôi đến trước một ngày. Tôi ngủ lại nhà của ông mục sư, xong rồi đến buổi sáng đó ông lấy chiếc xe van và bắt đầu dẫn tôi đi đến nhà thờ. Rồi thì cắt hết tất cả những âm thanh máy móc đờn rồi gì đó. nói là về trên trại không có, cho nên phải khiêng hết cái này. Thế là tôi với ông mục sư phải khiêng hết từng cái loa, từng cái giá, từng cái đờn, tất cả mọi dụng cụ cần thiết cho ban thờ phượng. Sau khi chúng tôi đến đó, chúng tôi xếp đặt lên tất cả cái đó rồi, thì cái trại nó là những cái lều họ để ở trên đồi và nó trống rỗng. Cho nên chúng tôi vào và coi thử là đặt loa như thế nào, đặt âm thanh máy móc như thế nào, rồi dẫn điện vào. Chúng tôi làm hết tất cả mọi sự đó rồi, không có cái ghế nào hết. Tôi hỏi rằng ghế ở đâu? Ông mục sư nói ghế họ để trong cái kho. Cái kho nằm dưới cái đồi. Thế là tôi phải giúp ông mục sư khiêng khoảng 150 cái ghế lên. Đi lên đi xuống như vậy. Để khiêng khoảng chừng 150 cái ghế đặt ở trong cái lều đó. Buổi tối hôm đó họ đến nhóm. Nhóm thì đông đủ. Chương trình nhóm trong những ngày trại thì cũng rất là vui. Nhưng ai biết được rằng là mục sư diễn giả là cái người đi xin ghế cho họ ngồi. Có lẽ không ai mong đợi điều đó, phải không? Nhưng mà tôi đã gặp cái vấn đề như vậy là chính mình phải giúp cho cái trại đó để khiêng ghế, để xếp đặt tất cả mọi sự ở trong đó. Cái lúc mà về thì nó dễ rồi, có mọi người đó cho nên mọi người làm, tôi không có mệt giống như là cái lúc tôi mới đến. Nhưng mà đó là điều mình không ngờ, cái chỗ mình đến mình lại phải làm như vậy. Một lần khác đó là tháng 5 năm 2016 tôi đi giảng cho một cái trại khác ở tại Philadelphia. Cái trại này thì tổ chức cho liên hội thánh, tức là những hội thánh ở trong các vùng Philadelphia, Maryland, vân vân, họ có thể kết hợp để đi chung với nhau. Cũng vậy, ông mục sư mua cho tôi cái vé thì đến trước khoảng 2 ngày, nhưng mà tại cái giờ đến của tôi là giờ khuya. Nghĩa là 11 giờ rưỡi thì tôi mới đến ở tại sân bay, phi trường. Không thấy ai đón hết, tôi gọi điện cho mục sư trong giọng ngái ngủ, mục sư chung đó hả, để tôi ra đón giờ, nhà tôi cách chừng 5 phút. Rồi thưa quý vị, tôi đợi cho đến 1 giờ khuya mới thấy xe mục sư tới, rồi chúng tôi đi về. Buổi tối đó thì ông dẫn tôi đi vào trong cái nhà của ông ta để ngủ lại buổi tối hôm đó, và ông đưa tôi xuống lên cái tầng hầm ở bên dưới. Dưới cái basement đó thì chắc đủ thứ đồ ở trên đó hết. Có một anh ảnh ở Việt Nam, ảnh làm nghề lái xe, ảnh chở hàng, chở đồ, nhưng mà cũng quen với ông mục sư. Rồi ảnh đi ra nước ngoài đó, thì ảnh lấy cái bằng mà gọi là bằng quốc tế đó, để chỗ nào ảnh cũng lái xe được, cho nên ảnh đi tới đây rồi ảnh lái xe. Thì tôi với ảnh ngủ dưới cái hầm đó. Cái tầng hầm thì nó tối om, nó có cái đèn vàng đỏ mờ mờ vậy thôi. Và cái nhà ở tại bên đó thì nó không có cái hệ thống insulation tốt giống như là nhà của chúng ta bên này. Tôi đến đó khoảng chừng 2 giờ, tôi nằm đâu được chừng tới 4 giờ thì tôi bất nghe tinh 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 tinh. Tôi không biết cái gì thì là mấy người ở trên lầu đó họ chạy xuống, và cái lầu thì nó vang cái tiếng giống như là khủng long chạy lại. Rồi tôi thấy những con khủng long chạy lên chạy xuống rầm 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 như vậy. Là thưa quý vị, tôi không ngủ được, tôi dậy tôi mở nước để tôi rửa mặt, thì cái bồn nước nó chảy nhẫn nhẫn mấy giọt như vậy. Tôi mở hết nhưng mà mấy nước chảy như thế nhẫn nhẫn mấy giọt, thì cũng ráng hứng nước để rửa mặt xong rồi thì tôi muốn tắm, thì tôi đi vào trong bồn tắm, tôi mở nước thì tôi thấy nó chảy được nhiều hơn, nhưng mà toàn nước lạnh không. Tôi tắm trong nước lạnh. Rồi buổi sáng đó tôi dậy tôi mới hỏi ông mục sư, tôi nói sao cái nước của chỗ mục sư ở dưới cái phòng rửa mặt và cái chỗ bồn tắm nó không có. Ông mục sư nói, tôi quên mất, nước nóng nó bị hư rồi cho nên tôi khóa nước lại rồi. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm đó vẫn chưa trại, qua ngày hôm sau mới trại. Ngày hôm đó thì ông mục sư mới nói với cái anh bạn đó, hôm nay mình phải chở đồ vào ở trong trại, thức ăn, tất cả những cái thứ gì cần dùng đó. Cái xe van của cái anh này là cái xe để chất hết tất cả mọi thứ đó vào trong trại. Thì ông mục sư nói, thôi bây giờ ông mục sư chung đi chung với cái anh này đi. Tôi sẽ lái một cái xe van khác rồi tôi đón mấy bạn thanh niên đi nữa. Nên chúng tôi cũng đi mấy tiếng đồng hồ để tới cái chỗ cái trại đó. Khi chúng tôi đến cái trại đó thì nó cũng còn sớm và cũng chưa có ai ở trong cái trại đó hết. Tôi thì cũng mệt vì đêm qua không được ngủ, đêm trước đó cũng không được ngủ. Và tôi cũng muốn có một cái chỗ để nghỉ ngơi. Thứ nhất là mình cũng tĩnh tâm coi lại bài vở của mình để mà chia sẻ lời Chúa. Khi tôi đi vào thì chưa thấy ai hết. Mãi cho đến chiều thì mới có vài bạn thanh niên lác đác tới, rồi ban di dân thì gì bắt đầu chuẩn bị. Thì tôi mới hỏi, tôi có thể có chỗ ở được chưa? Các bạn mới hỏi, chứ chú là ai vậy? Tôi nói, tôi là mục sư chung. Các bạn coi trong danh sách, không thấy tên mục sư chung nào hết. Tại cái ông mục sư này thì ổng không làm, mà ổng lại giao hết cho bạn thanh niên làm. Cho nên các bạn thanh niên thì chỉ ai đăng ký với họ thì có tên, còn tôi đâu có đăng ký, cho nên tôi đâu có tên trong đó. Họ nói, chú ơi, chú không có tên trong này. Chú không có chỗ. Cho nên tôi phải chờ cho tới khi ông mục sư vào, ông mục sư mới nói, ông này cũng là mục sư diễn giả của mình. Tôi bây giờ sắp cho ông một chỗ. Thế là các bạn sắp cho tôi vào trong một cái cabin. Cứ mỗi cái cabin như vậy khoảng 10 người. Thì cái cabin tôi vào đó là có mình tôi là người lớn và còn lại là 9 bạn thanh niên. Nhưng mà khi tôi vào giờ đó buổi chiều tối rồi mà tôi cũng chưa thấy bạn thanh niên nào trong đó hết. Thì sau khi ăn đỡ cái gì đó trong cái thời gian đầu đó rồi thì tôi đi vào trong tìm một cái giường có 5 cái bưng tét. Thì tôi tìm một cái chỗ trong góc tôi nằm. Nằm cho tới khoảng chừng 10 giờ thì bắt đầu tôi nghe rầm 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 rầm. Các bạn thanh niên kéo vô. Và các bạn thanh niên thì họ ngồi họ nói chuyện miết cho tới 2 giờ sáng. Nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất hết, tiếng Anh có, tiếng Việt có, thưa quý vị, tôi không biết làm sao để biểu các bạn im lặng. Các bạn tới 2 giờ, các bạn bắt đầu nằm xuống ngủ, thì tôi chưa ngủ được bởi vì đằng này có tiếng ngáy, đằng kia có tiếng rên. Và cho tới 4 giờ sáng thì các bạn đã dậy rồi, các bạn dậy để chạy. Thế là các bạn làm phá cộn lên, dậy, cho nên tôi cũng phải dậy luôn. Thế ngày hôm sau tôi gặp ông mục sư thì tôi nói chịu thôi mục sư ơi, tôi mà ở kiểu này chắc tôi không đủ sức để mà giảng. Thế ông mục sư mới nói tụi nó sắp xếp giỏi lắm, tốt lắm. Tôi nói nhưng mà sắp xếp tôi vào ở với các bạn thanh niên thì tôi không ngủ được. Tôi mới hỏi lý do là tại sao mà sắp xếp như vậy. Một số anh em mới nói rằng là chúng tôi muốn sắp xếp như vậy là mỗi cái cabin như vậy có một người lớn á, thì khi mà các bạn thanh niên họ có những cái gì sai trật á, thì người lớn đó nói. Tôi nói họ có biết tôi là ai đâu mà nói. Thế quý vị, sau đó thì họ sắp xếp lại cho tôi vào trong một cái cabin khác, ở chung với một vị mục sư khác, giảng cho thanh niên và có một vài ông bà già ở trong đó nữa. Đó là một cái kỷ niệm mà tôi nhớ mãi, là một sư diễn giả mà không có tên trong danh sách. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng khi Chúa Giê-xu đón tiếp chúng ta thì Ngài sẽ không đón chúng ta giống như là tôi đã từng được đón tiếp ở trong các cái trại đó. Chúa Giê-xu nói rằng trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không thì ta đã nói thật với các ngươi rồi, có rất là nhiều chỗ ở. Và Chúa nói rằng Chúa đang đi để sắm sẵn cho mỗi người trong chúng ta. Chúa xác định cho chúng ta là đi đâu, chúng ta sẽ đi về nhà của cha Chúa, và nơi đó là nơi như thế nào, nơi đó có nhiều chỗ ở. Nếu quý vị muốn biết cái nhà đó nó ra làm sao, quý vị chịu khó đọc sách Khải Huyền, quý vị sẽ hiểu được cái nơi mình đi đến nó sẽ ra làm sao. Và thưa quý vị, chúng ta suy nghĩ đến cái chỗ chúng ta sẽ đi đến mà Chúa Giê-xu đang sắm sẵn cho mình. Điều quan trọng là chúng ta có cái tên trong danh sách đó không? Bởi vì nếu chúng ta không có cái tên trong danh sách đó thì chúng ta đi về đâu? Quý vị biết được phải không? Chúng ta sẽ không ở trong cái nhà mà có nhiều chỗ ở này đâu. Chúng ta sẽ không ở cái nơi mà hạnh phúc này đâu. Chúng ta sẽ đến một cái chỗ rất là đau khổ. Chúa Giê-xu chẳng những Ngài sắm sẵn cho chúng ta cái nơi đi đến, nhưng mà Ngài nói rằng là ta còn sẽ trở lại để đón các ngươi đi với ta. Chà phước quá. Mình chẳng những được Chúa sắm sẵn chỗ mà Chúa còn tạo cái phương tiện để chở mình đi tới nơi nữa. Cảm ơn Đức Chúa Giê-xu bởi vì Chúa Giê-xu coi trọng lòng tin của mỗi con người, đặt lòng tin của mình ở nơi Chúa. Bởi vì cái đó nó dẫn đời sống của chúng ta đi vào đến cuộc sống hạnh phúc. Thưa quý vị, ở trong trần gian này tất cả mọi tôn giáo đều hướng con người đi về một cái cõi cực lạc nào đó. Nhưng mà không có một cái gì đảm bảo cho cái người đi theo đạo biết rằng tôi sẽ tới chỗ đó. Có cái gì đảm bảo không? Hoàn toàn không có cái gì đảm bảo hết. Nhưng Chúa Giê-xu nói với chúng ta rằng các con thì biết nơi ta đi đến. Ở trong câu thứ tư Chúa nói như vậy. Các con sẽ biết đường để đi đến cái chỗ mà chúng ta đi đến. Chúa đảm bảo cho chúng ta điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì Chúa Giê-xu là đấng từ trời đến thế gian. Cho nên khi Ngài đến, Ngài có thể dẫn chúng ta đi con đường để trở về trời. Cái điều đó nó trở thành một điều chắc chắn. Khi chúng ta đặt lòng tin của mình lên Chúa thì cái lòng tin của chúng ta nó có được đúng đắn không? Để cái tên của chúng ta có nằm trong cái danh sách nhà mà Đức Chúa Trời sắm sẵn vị trí cho chúng ta. Nếu như có một người nào đó như chị Thúy nói thôi ngày nào mình tới nhà chị Thúy chơi, hỏi nhà chị Thúy ở đâu, ở nhà tôi dưới Whitefield á. Đi đường nào tới? Thì đi đường 25 rồi tới exit nó rẽ ra rồi quẹo trái, rồi trái xong rồi quẹo phải, rồi phải xong quẹo phải tiếp rồi. Thì tới cái nhà của mình, thưa quý vị, tôi mà đi theo cái chỉ dẫn đó hầu chắc tới bắp lò. Nhưng nếu chị Thúy nói rằng đi theo mình thì sao? Tới không? Chắc chắn. Cho nên Chúa Giê-xu là đấng từ trời đến mà Ngài dẫn chúng ta về trời thì điều đó nó trở thành chắc chắn. nó không phải là cố gắng của chúng ta. Cho nên lời của Đức Chúa Trời nói với chúng ta rằng là chúng ta hãy kính sợ, kẻo e rằng chúng ta bị rớt lại. Cái sự kính sợ ở đây nó diễn tả về cái gì? Nó diễn tả về cái sự thành tâm của tôi và các ông bà anh chị em, là chúng ta có thật sự yêu mến cái chỗ mà Chúa đang sắm sẵn cho mình, để rồi một ngày nào đó Chúa đến và dẫn chúng ta đi về nơi đó hay không? Quý vị có thật sự yêu mến điều đó hay không? Hay cái đó nó vẫn còn mơ hồ trong trí của mình? Bây giờ mình vẫn còn thấy được cái chuyện là tiền bạc là quan trọng cái đó, nhà cửa là quan trọng cái đó, xe cộ là quan trọng cái đó. Còn cái chuyện thiên đàng tính sao? Thưa quý vị, nếu chúng ta không có thể yêu được đúng một cái đối tượng, thì có thể chúng ta sẽ trở thành những con người đau khổ cho những cái điều mình yêu. Cho nên Chúa đang dành sẵn cho chúng ta một cái chỗ mà Chúa nói rằng là Chúa sẽ đến để đem chúng ta đi với Ngài, và chúng ta ở vào ở trong cái nơi phước hạnh đó. Và xin Chúa cho chúng ta hãy có một sự thèm khát thật sự về cái cõi tương lai hạnh phúc mà Chúa Giê-xu đã giới thiệu với chúng ta đó. Và Chúa nói rằng hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó với ta. Cái hạnh phúc thật sự là một người được ở với người mà mình yêu. Cho nên nếu lòng mà chúng ta yêu mến Chúa mà chúng ta không được ở với Chúa thì thưa quý vị, không bao giờ hạnh phúc được đâu. Cho đến chừng nào chúng ta được ở với Chúa, mà muốn được ở với Chúa trong cõi vĩnh hằng đó, thì ngay bây giờ chúng ta phải có những thời giờ để chúng ta được ở với Chúa, để chúng ta khám phá ra cái hạnh phúc mà chúng ta có Chúa nó là thế nào. Chúa không phải là tôn giáo, Chúa không phải là một thứ niềm tin để chủ nhật chúng ta đi nhà thờ. Chúa là niềm hạnh phúc. Và ai đặt lòng tin của Ngài ở nơi Chúa Giê-xu, người đó sẽ nhận được cái hạnh phúc mà Chúa đem lại trong cuộc đời của mình, do nên sự biến đổi của Chúa trên đời sống của chúng ta. Điều thứ ba, chúng ta cùng suy gẫm với nhau để đời sống có ý nghĩa và hạnh phúc, đó là phải có một mục đích đúng để chúng ta hướng đến. Chúa Giê-xu nói ở trong câu thứ 6 rằng ta là con đường, chân lý và nguồn sống. Chúa trả lời câu này là cho cái thắc mắc của ông Thomas. Bởi vì Thomas đặt với Chúa một điều: Chúa ơi, chúng con không biết Chúa đi đâu, giờ làm sao biết đường? Quý vị có biết Chúa ở đâu không? Quý vị có biết Chúa đi đâu không? Bởi vì nếu chúng ta không biết Chúa đi đâu thì chúng ta cũng sẽ giống như Thomas vậy đó, làm sao mà biết đường đi được? Nếu chúng ta không biết chắc Chúa đang ở đâu thì chúng ta sẽ không thể nào biết đường để đi đến nơi mà Chúa muốn hướng dẫn cho chúng ta đi đến. Một cái cây mà nó đã trồng thì nó phải phát triển lên. Nếu cái cây đó mà không phát triển thì sao? Chết. Bởi vì cái cây không bao giờ nó cứ như vậy hồi. Nếu nó không phát triển lên thì có nghĩa là nó đang chết. Vì vậy khi cuộc sống của một con người mà không có một cái mục đích để hướng tới thì cuộc sống đó coi như chết rồi. Một thanh niên mà không nghĩ đến tương lai của mình, là trong tương lai mình làm gì, thì cuộc đời đó coi như bỏ rồi. Các bậc cha mẹ sẽ lấy làm đau khổ nếu như con của mình không có một hướng đi đúng, phải không? Vì vậy thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta mà không hướng về một cái điều gì tốt thì coi như cuộc sống đó đã chết. Thomas thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, chúng con không biết rõ Chúa, làm sao biết được? Nhiều người ngày hôm nay có tấm lòng nhiệt tình đối với tôn giáo, nhưng mà rõ ràng giống như Thomas, tôn giáo không dẫn cho người ta đi ở trên cái con đường đến cái quả phước hạnh. Vì vậy người ta đi theo tôn giáo nhưng mà không biết mình đi đâu. Nhưng lời của Chúa thì nói với chúng ta ở trong câu Kinh Thánh chọn làm câu gốc. Lời hứa mà Chúa cho chúng ta bước vào trong sự an nghỉ của Chúa nó vẫn còn đây. Nhưng vấn đề là cái tấm lòng của chúng ta nó có thèm khát không? Chúng ta có chân thành để kính sợ Đức Chúa Trời? Chúng ta có hết lòng, hết sức để yêu kính Đức Chúa Trời, để chúng ta nhận được cái sự phước hạnh này không? Chúa Giê-xu có thể sẵn sàng đến để chỉ cho chúng ta con đường, nhưng mà cái lòng của chúng ta không thèm khát thì sao? Chúng ta có nhận biết rằng Chúa Giê-xu là con đường của mình không? Có một giáo sĩ nào nhận lời Chúa để đi đến tại Phi Châu hầu việc Đức Chúa Trời. Và anh ta không biết làm thế nào để đi vào trong cái ngôi làng nơi mà người ta đặt cái cơ sở truyền giáo ở tại đó. Cho nên anh ta mới thuê một người thổ dân ở tại đó để làm cái người dẫn đường cho mình đi đến. Anh thổ dân dẫn vị giáo sĩ này đi ngang qua trong một cái khu rừng. cái lối đi thì càng lúc nó trở thành chặt hẹp, và anh này anh phải cứ dùng cái dao rửa để mà anh chặt bỏ những cái cây để đi. Thì ông giáo sĩ ông hơi hoang mang, ông nói rằng anh ơi, mình đi vậy có đúng đường không? Sao thấy càng lúc nó càng chặt hẹp, càng rậm rạp vậy? Thì cái anh thổ dân đó anh quay lại anh nói đường à, đường nào? Ở đây làm gì có đường, trong rừng làm gì có đường? Tôi mới là con đường. Thưa quý vị, thật vậy, Chúa Giê-xu là đấng duy nhất để dẫn chúng ta, cho nên Ngài nói rằng là ta là con đường. Tại sao Chúa là con đường? Bởi vì chỉ có bởi sự chết của Chúa Giê-xu thì nó mới trở thành cái điều kiện để đem một con người đến gần với Đức Chúa Trời thôi. Chúng ta bước qua sự chết của Chúa Giê-xu như trong sách Hê-bơ-rơ nói, chúng ta đi ngang qua giống như là bước qua cái màn mà phân chia giữa nơi chí thánh và nơi thánh vậy, để chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Cho nên không có Chúa Giê-xu thì chúng ta sẽ không thể nào đến gần với Đức Chúa Trời được. Đời sống tốt lành của chúng ta, nỗ lực của chúng ta, sống đạo hay là đọc kinh thánh cho nhiều, dâng tiền cho nhiều, không cứu cuộc đời chúng ta. Mối tương giao với Chúa Giê-xu mới là điều kiện để chúng ta dẫn được đi đến để gặp Đức Chúa Trời của mình. Cho nên Chúa nói ta là con đường, và đó là điều kiện để cho một người đến cùng với đấng tạo hóa mình. Chúa Giê-xu nói rằng ta là chân lý. Chân lý có nghĩa là gì? Chân lý có nghĩa là cái gì mà nó có một thôi, không thể có nhiều thứ chân lý được. Chân lý là cái chỉ có một. Chúa Giê-xu là đấng duy nhất để có thể đem một con người đến với Đức Chúa Trời, và không có biện pháp nào khác. Không có một thứ tôn giáo nào có thể cứu con người. Cho nên nếu như chúng ta coi tin lành là một thứ tôn giáo thì tin lành đó sẽ không đem chúng ta đến với Chúa được. Chúng ta phải có mối liên hệ với Chúa Giê-xu của chúng ta. Và Ngài là chân lý. Ngài nói rằng ta là sự sống, nghĩa là Ngài là hơi thở, Ngài là nguồn sống cho tất cả những con người. Và Chúa nói rằng nếu ai biết rõ ta thì người đó sẽ biết rõ Cha. Khi Thomas đặt câu hỏi rằng Chúa ơi, con đâu có biết Chúa đi đâu, Chúa nói sao lại nói như vậy, biết rõ ta thì sẽ biết rõ Cha. Thưa quý vị có biết rõ Chúa Giê-xu chưa? Vì nếu không biết rõ Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ không biết rõ Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa nói rằng là biết rõ ta thì sẽ biết rõ Cha, và từ nay các con biết được Ngài và các con thấy rõ Ngài. Khi nào? Khi tôi và các bạn cho em hiểu đúng về Chúa Giê-xu mà chúng ta đang đặt lòng tin. Làm thế nào để chúng ta có thể kinh nghiệm được điều đó? Sẽ không bằng sức của tôi hay bằng sức của quý vị. Sẽ không bằng những nỗ lực trong sinh hoạt tôn giáo của mình dẫn chúng ta đến gần Đức Chúa Giê-xu được. Đây là lời của Chúa hứa với chúng ta. Theo kia ra nhì đoạn 1 câu thứ 3 nói với chúng ta là Ngài đang cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống tin kính qua sự nhận biết Ngài là đấng đã kêu gọi chúng ta. Quý vị nghe kia ra giải thích. Ngài đang cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống tin kính. Nghĩa là cái cuộc sống của tôi và quý vị trên đất này mà nó không bối rối, Đức Chúa Giê-xu sẵn sàng ban cho chúng ta cái biện pháp. Và để chúng ta có được một niềm tin đúng đó, Chúa Giê-xu sẽ là câu trả lời cho chúng ta. Bởi vì Ngài cho chúng ta những gì cần thiết để sống trên đất này và sống đời sống tin kính của chúng ta qua sự nhận biết Ngài. Vì vậy không nhận biết Chúa Giê-xu thì sao? Không có gì hết. Sự kính sợ mà Chúa đang đòi hỏi chúng ta ngày hôm nay là sự nhận biết Chúa. Và trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 4, Phi-e-rơ nói tiếp, anh chị em được thoát khỏi những cái dục vọng hư hoại của thế gian này. Có nghĩa là trong chúng ta có một cái bản ngã do Adam để lại, mà cái đó nó sẽ phá hoại cuộc đời chúng ta. Nó là tội lỗi gây ra đau khổ cho đời người. Và thưa quý vị, Phi-e-rơ nói rằng anh em thoát khỏi tất cả những điều đó. Bây giờ được dự phần vào trong bản tánh của Đức Chúa Trời. Dự phần vào trong bản tánh Đức Chúa Trời có nghĩa là bây giờ Chúa yêu thì bây giờ con sẽ biết yêu. Chúa thành tín thì bây giờ con biết giữ lời hứa. Chúa nhẫn nại thì bây giờ con biết nhẫn nhục. Thưa quý vị, đặc tánh của Đức Chúa Trời hay là nhân cách sống của Chúa Giê-xu tái thể hiện lại trong đời sống của chúng ta khi Ngài cho chúng ta dự phần vào trong bản tánh của Ngài. Việc đó đến từ ai? Đến từ Chúa. Ngài cho chúng ta được dự phần vào trong bản tánh của Ngài. Cho nên không phải vì tôi tin Chúa lâu năm thì tôi sẽ trở thành yêu thương giống Chúa. Không phải vì tôi tin Chúa lâu năm rồi thì tự nhiên tôi sẽ là một người chân thật giống Chúa. Không. Ngài cho chúng ta được dự phần vào trong bản tánh của Ngài để sống đời sống tin kính của chúng ta đó. Thưa quý vị, điều đó có tôn giá nào đem lại không? Không có. Tôn giáo là nỗ lực của con người, nhưng chúng ta gọi đây là tin lành, là tin vui. Tại sao? Tại đây là việc của Đức Chúa Trời làm cho một người đặt lòng tin. Cho nên tin lành là điều mà Đức Chúa Trời đang làm trên đời sống của chúng ta, để bản tánh của Chúa Giê-xu và nhân cách của Chúa Giê-xu được hình thành trong đời sống của chúng ta. Và Thánh Kinh nói với chúng ta rằng là Ngài làm cho chúng ta trở nên giống như hình ảnh của con Ngài. Cho nên xin Chúa cho đức tin của tôi và các ông bạn cho em là một đức tin mà Đức Chúa Trời có thể vui để Ngài làm cho chúng ta được trở nên giống như hình ảnh con Ngài. Hay nói một cách khác, nhân cách của Chúa Giê-xu được thể hiện ở trong cuộc đời của chúng ta. Đây là những điều mà Chúa có thể giúp cho đời sống của chúng ta có thể đến được gần Ngài một cách chắc chắn. Từ nay các con biết được Ngài và thấy rõ Ngài. Xin Chúa cho những điều này nó không trở thành một cái ý niệm hay chỉ là một thứ tư tưởng, nhưng nó phải là một thứ kinh nghiệm ở trong cuộc sống của mọi người trong chúng ta. Tôi xin được kết thúc với một cái câu chuyện. Có một cái cô bé ra đời với một cái gương mặt rất là dễ thương. Năm 6 tuổi thì cô ta bị vấp té, rồi thì đặt cái mặt xuống và cái mặt nó đụng vào ở trong một cái con thỏ bằng thủy tinh, vỡ tan và rồi nó đâm vào trong con mắt của cô bé, cho nên làm cho hỏng đi một con mắt. Dù rằng đã được các bác sĩ chăm sóc để chữa trị nhưng mà con mắt nó không còn dùng được nữa và để lại những cái vết sẹo ở trên cái gương mặt của cô bé. Lớn lên ở trong cái điều kiện như vậy thì cô bé có một cái mặc cảm ở trong đời sống của mình rằng mình là một con người xấu xí, bởi vì bây giờ đã chột một mắt và có những cái vết sẹo ở trên mặt. Nhưng mà mẹ cô thì lúc nào cũng động viên cho cô là con ơi, hãy ngẩng đầu cao lên, hãy cho mọi người biết rằng vẻ đẹp nó không chỉ nằm ở trong hình dạng ở bên ngoài, vẻ đẹp nó phải nằm từ trong tâm hồn của con. Mẹ khuyên thì mẹ khuyên, nhưng mà làm thế nào khi đi học, khi đi đâu đó ai cũng nhìn thấy cái gương mặt của mình như vậy thì làm thế nào mà ngẩng đầu cao được. Cho nên lúc nào thì cô cũng cứ phải cúi đầu để che đậy cái khuyết điểm của mình ở trước tất cả những con người khác. Mặc cảm đó nó cứ theo cô lớn lên theo năm tháng, cho đến một ngày nọ khi cô ở cái tuổi trưởng thành thì cô phải làm một chàng trai. Nhưng mà cái mặc cảm về mình là một con người bị khiếm khuyết như vậy không có thể gần gũi với cái chàng trai đó được, không có thể nào mà tỏ tình với cái chàng trai đó được. Cho nên cô luôn luôn lẩn tránh cái nhìn của người thanh niên đó mỗi lần nhìn đến cô. Cho đến một ngày nọ thì chàng trai đó tìm đến cô và nói với cô rằng em biết không, em rất đẹp đối với anh. Em đẹp cả từ trong tâm hồn của em cho đến dáng vẻ bề ngoài. Và chàng nói lời đó một cách rất là chân thành. Cái tình yêu của chàng trai đó đã xóa đi trong lòng của cô thiếu nữ này cái mặc cảm về việc mình đã mất đi một con mắt, và những cái vết sẹo xấu xí đó đã theo đuổi cô từ thở còn thơ ấu. Họ đã kết hôn với nhau và họ đã sống với nhau thật là hạnh phúc. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã tìm đến với tôi và các ông bạn xem, và Ngài nói với chúng ta một câu thật lòng: hãy kính sợ, kẻo có ai trong chúng ta sẽ bị rớt lại, trong khi lời hứa cho vào trong sự yên nghỉ vẫn còn đang hiệu lực. Thưa quý vị, ao ước rằng cuộc đời tôi, cuộc đời của các ông bạn chị em từ đây chúng ta có thể có được một cuộc sống hạnh phúc vì có một người yêu mình và nói với mình: ta là đường đi, ta là sự sống, ta là chân lý. Hãy kính sợ. Xin Chúa cho chúng ta có thể bước vào ở trong kinh nghiệm đó, để quý vị sẽ thấy rằng niềm tin và hạnh phúc nó gắn liền với nhau. Niềm tin nơi Đức Chúa Trời sẽ tạo lại hạnh phúc ở trong cuộc sống của mình. Xin Chúa ban phước cho tất cả các ông bạn chị em. Xin kính mời toàn thể hội thánh chúng ta cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu kinh thánh chọn làm câu gốc của chúng ta. Xin chúng ta cùng đọc: vậy chúng ta hãy kính sợ, kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực. Cảm ơn Chúa vì cho đến giờ này, lời hứa để Chúa cho chúng con được bước vào trong sự an nghỉ của Chúa vẫn còn hiệu lực. Xin Chúa giúp để chúng con có thể qua lời của Ngài mà chúng con đến với Chúa bằng một thái độ kính sợ, một thái độ chân thành của mình. Chúng con thật sự tin ở nơi Chúa của chúng con bằng một niềm tin đúng đắn, một việc cần thiết để sửa đổi lại đời sống của chúng con nếu như niềm tin của chúng con hướng vào trong những điều gì sai trật từ giữa thế gian này. Xin cho chúng con có thể xác định được niềm tin của chúng con là tin Chúa Giê-xu là đấng duy nhất có thể cứu được cuộc đời của chúng con, có thể đem cuộc đời của chúng con ra khỏi những bối rối ở trong trần gian này. Xin Chúa giúp để đời sống của chúng con có thể được kinh nghiệm những điều mà Chúa Giê-xu muốn làm ở trong cuộc đời của chúng con. Ngài đã sống sẵn cho chúng con một chỗ. Ngài đã để cho chúng con một điều để chúng con có thể thèm khát điều đó và sẽ kinh nghiệm được điều đó. Bởi vì Chúa nói với chúng con rằng là Ngài sẽ trở lại để dẫn chúng con. Ngài sẽ trở lại để đem chúng con đi với Ngài. Ngài sẽ trở lại để cho chúng con có thể được ở cùng với Ngài. Chúa ơi, đó là niềm hạnh phúc của chúng con. Nên xin cho chúng con có một quyết tâm ở trong sự lựa chọn Chúa đang những ngày chúng con sống trên đất này, để niềm tin của chúng con không ra vô ích. Và chúng con cảm ơn Chúa bởi vì Ngài cho chúng con có một mục đích để chúng con hướng tới. Mặc dầu chúng con vẫn còn sống ở trong thế giới tạm bợ này đầy dẫy sự đau khổ, nhưng mục đích của chúng con sẽ là cõi vĩnh hằng. Mục đích của chúng con sẽ là nơi mà Chúa ở đâu, chúng con sẽ ở đó với Ngài. Và lại Chúa xin cho chúng con làm tất cả mọi sự của mình để chúng con có thể không trở thành kẻ bị rớt lại. Chúng con biết rằng không có gì phân cách chúng con ra khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Dù đó là những thế lực ở trên trời, ở dưới đất. Nhưng thưa Chúa, lòng vô tín của chúng con là điều duy nhất sẽ làm cho chúng con không kinh nghiệm được điều đó. Nên xin Chúa giúp cho mỗi chúng con xác định được niềm tin của mình đối với Chúa Giê-xu, để đức tin của chúng con không ra vô ích. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ban phước cho mỗi ông bà, anh chị em chúng con. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa khuyên dạy nhắc nhở cho chúng con buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa vì Ngài vẫn còn yêu con. Xin cho chúng con có thể đáp ứng trước tình yêu đó bằng tấm lòng chân thành, kính sợ của mình. Con cảm ơn Chúa. Con dâng hội thánh trong bàn tay Ngài và xin Chúa được vinh hiển giữa hội thánh Chúa. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.